là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 21 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh tiếp tục đón nhận những tín hiệu vui từ các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến với Yên Bái. Người dân cần chủ động phòng chống bệnh dại, nhất là trong thời điểm giao mùa. Phần cuối, chuyên mục Bảo hiểm xã hội xin thông tin cùng quý vị về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai cấp mã số bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Trường Trung học phổ thông Thác Bà vừa tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập 1962-2017 và gặp mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Hoàng Đức, Đài Truyền thanh Truyền hình Yên Bình.
Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học phổ thông Thác Bà đã đào tạo trên 16.000 học sinh. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng ngày càng tăng. Nhiều học sinh trưởng thành và đảm nhận các chức vụ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Với bề dày thành tích 55 năm qua, nhà trường đã hai lần được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ba bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều bằng khen của tỉnh, huyện. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương những đóng góp của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường trong 55 năm qua. Để phát huy những thành tích đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Trường Trung học phổ thông Thác Bà tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng số lượng, chất lượng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Đồng chí cũng yêu cầu nhà trường coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các em học sinh tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập, tham gia các hoạt động xã hội, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là thế hệ học sinh nối tiếp truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm chăm lo, tạo điều kiện hơn nữa để sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Trường Trung học phổ thông Thác Bà bức cờ thêu mang dòng chữ tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục giai đoạn 1962-2017.
Chiều ngày 18 tháng 11, Đại tá Phạm Hồng Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh ủy đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đại tá Phạm Hồng Chương đã tặng hoa và chúc mừng toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên các nhà trường trên địa bàn xã La Bán Tẩn, biểu dương những kết quả nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của trường mầm non Họa Mi, trường tiểu học và trung học cơ sở xã La Bán Tẩn. Đồng thời đề nghị các trường tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đạt được, tập trung khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tích cực đổi mới sáng tạo trong quản lý và giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện.
Sáng nay, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Nhận thức sâu sắc về hướng phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là cơ sở nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Từ năm 2010, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồng thời bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tổ chức các hoạt động giáo dục, tạo mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phấn đấu xây dựng nhà trường theo chuẩn của Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Thời gian tới, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống có văn hóa trong cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh của nhà trường, xây dựng củng cố và nâng cao hiệu quả các hoạt động nề nếp, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Qua quá trình học tập, các học viên đã được nâng cao nhận thức về những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay, những điểm mới về công tác xây dựng đảng trong nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, quá trình phát triển nhận thức về công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước của đảng ta, một số thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Yên Bái, tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ, công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở và một số vấn đề về công tác đảng của cấp ủy, một số vấn đề về công tác đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đánh giá, hầu hết các học viên đều thực hiện nghiêm các quy định của lớp học, 100% các học viên đủ điều kiện được viết bài thu hoạch và nộp về đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trước ngày 26 tháng 11 năm 2017. Công ty dịch vụ Mobile Phone khu vực 4 vừa chính thức đưa vào hoạt động showroom Mobile Phone đầu tiên tại địa chỉ số 862, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở ngành liên quan. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Mobile Phone có gần 30.000 thuê bao với trên 100 hạ trạm 2G, 3G. Tổng doanh thu năm 2016 của Mobile Phone đạt gần 20 tỷ đồng. Trong những năm qua, Mobile Phone luôn chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các tổ chức chính quyền và người dân tại địa phương. Không chỉ cung cấp nhiều dịch vụ chất lượng tốt, hiệu quả sản xuất kinh doanh, Mobile Phone cũng đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 100 lao động. Bên cạnh đó, với trách nhiệm vì cộng đồng, Mobile Phone đã triển khai nhiều chương trình ủng hộ đồng bào huyện Mù Cang Chải và các huyện phía Tây của tỉnh trong đợt mưa lũ vừa qua. Với hoạt động khai trương showroom Mobile Phone tại Yên Bái, nằm trong chiến lược phát triển chuỗi hệ thống bán lẻ của Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone, đánh dấu những nỗ lực trong việc đầu tư và phát triển, đem đến cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái những sản phẩm có chất lượng tốt nhất và mức giá phù hợp nhất.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách hấp dẫn trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào các dự án trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến tháng 10 năm 2017, đã có 35 dự án đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nâng tổng số toàn tỉnh lên 420 dự án. Đây thực sự là tín hiệu vui để chúng ta kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Bài viết trên báo Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đến thăm nhà máy may công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái, với 100% vốn nước ngoài do nhà đầu tư Hàn Quốc xây dựng tại khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Chúng tôi ngạc nhiên bởi sau hơn một năm đi vào hoạt động chính thức, công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt 25 hệ thống dây chuyền sản xuất, tuyển dụng thu hút giải quyết lao động việc làm được gần 1.600 lao động của thành phố Yên Bái và các huyện, khu vực lân cận với mức lương thu nhập bình quân 4 triệu đồng một người một tháng. Các mặt hàng may mặc của công ty hiện đang sản xuất phục vụ cho xuất khẩu đi Hàn Quốc và các nước châu Âu. Ông Ko Myung-san, giám đốc công ty phấn khởi cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng, bổ sung lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất và tuyển dụng khoảng 2.500 đến 3.000 công nhân lao động vào làm việc. Còn công ty cổ phần nhựa và khoáng sản An Phát Yên Bái, đơn vị chuyên cung ứng hạt nhựa phụ gia lớn thứ hai tại Việt Nam đi hoạt động từ năm 2010 với số vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, đến nay tăng lên 136 tỷ đồng. Ông Vũ Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cho biết, trong suốt quá trình triển khai và hoạt động, công ty luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền của tỉnh Yên Bái. Đáp lại tình cảm đó, công ty cam kết thực hiện sản xuất đúng quy trình, đảm bảo chất lượng gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế. Dự kiến năm 2017 này, công ty sẽ nộp trên 10 tỷ đồng vào ngân sách của tỉnh. Là tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhóm giải pháp nhằm huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước của các tập đoàn kinh tế lớn, xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư, tập trung vào các nhà đầu tư chiến lược, các nguồn hỗ trợ, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho một số dự án trọng điểm. Nhờ vậy, công tác xúc tiến thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả nổi bật. Số lượng nhà đầu tư đến với Yên Bái tăng nhanh, có sự góp mặt của một số nhà đầu tư lớn như công ty cổ phần tập đoàn Vingroup, công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Yuki Việt Nam, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, công ty cổ phần tập đoàn kinh tế Trân Thiện Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn Desson Global, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF. Tính đến tháng 10 năm 2017, đã có 35 dự án đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nâng tổng số dự án đầu tư toàn tỉnh lên 420 dự án. Trong đó lĩnh vực công nghiệp 321 dự án với 39.500 tỷ đồng và 129,23 triệu đô la. Lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản 44 dự án với 4.700 tỷ đồng và 78,6 triệu đô la. Lĩnh vực thương mại dịch vụ và kinh tế khác 55 dự án với 15.200 tỷ đồng và 4,7 triệu đô la. Ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, có được kết quả trên, trước hết tỉnh Yên Bái đã chú trọng công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ban hành chương trình kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái, định hướng đến năm 2020 và nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 với mục tiêu quyết tâm cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường thông thoáng minh bạch trong đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp. Tỉnh đã chủ động gặp mặt trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trong tỉnh, tìm hiểu và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các chương trình gặp mặt doanh nghiệp đầu năm, cà phê doanh nhân, hàng tháng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Bên cạnh những kết quả đạt được thì đến nay công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số khó khăn như quy mô đầu tư còn nhỏ và thấp hơn nhiều so với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu đầu tư còn bất hợp lý, hiệu quả đầu tư còn thấp, một số thế mạnh chưa được khai thác phát huy. Nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ, hiệu quả thấp và làm lãng phí các nguồn lực xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư kinh doanh và gây thiệt hại cho chính các doanh nghiệp đầu tư. Yếu tố phát triển bền vững chưa được coi trọng. Để công tác thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội lên một tầm cao mới, trong thời gian tới các sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh còn nhiều việc phải làm. Trong đó phải đề ra được nhiều nhóm giải pháp để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, như cần thực hiện các cơ chế chính sách để huy động tối đa các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kinh tế hạ tầng, tiếp tục cơ cấu lại nguồn lực đầu tư công, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nhất định, kiểm soát chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các nguồn lực từ đất đai, tài nguyên dành cho đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương thức lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, vốn xã hội hóa, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn. Việc thu hút và thực hiện các dự án đầu tư thì cần thực hiện tốt các cơ chế chính sách của trung ương, của tỉnh. Về công tác thu hút đầu tư, nghiên cứu bổ sung một số chính sách thu hút đầu tư, có cơ chế tạo mặt bằng, tạo quỹ đất và phát triển hạ tầng, xây dựng các danh mục ưu tiên đầu tư. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục công khai minh bạch thông tin, nhất là các danh mục đầu tư, vấn đề quy hoạch đất, quỹ đất để các nhà đầu tư biết và tiếp cận, rút ngắn thủ tục hành chính, quan tâm giúp đỡ nhà đầu tư sau khi có quyết định đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công. Về đầu tư phát triển cơ sở tầng các cụm khu công nghiệp, tỉnh sẽ tính toán dành nguồn lực đầu tư hợp lý để phát triển cơ sở tầng, nhất là đường giao thông, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trong các khu cụm công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, vận động thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư cơ sở tầng ở các cụm khu công nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với đề án việc làm, chú trọng thông tin tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Với những kết quả đạt được và thực hiện tốt các nhóm giải pháp đồng bộ trên, tin rằng việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh tiếp tục đón nhận những tín hiệu vui từ các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến với Yên Bái trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết tín hiệu vui từ công tác thu hút đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của ngành y tế, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có gần 4.000 trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại, trong đó có 2 trường hợp tử vong do dại. Điều đáng nói các trường hợp tử vong do phơi nhiễm với virus dại là do không đi tiêm phòng, trong khi đàn chó nuôi chưa được quản lý chặt chẽ, tỷ lệ tiêm phòng dại trên đàn chó chưa đáp ứng phủ dịch. Chính những điều này khiến cho việc bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ bệnh dại gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Từng chứng kiến bố đẻ bị mắc virus dại rồi tử vong, nhưng sau 5 ngày bị mèo của nhà cắn, bà Lê Thị Minh, thôn 13, xã Báo Đáp, huyện Trần Yên mới đi tiêm phòng vaccine dại. Điều đáng nói, nếu như con mèo của gia đình bà không bị ốm thì bà Minh cũng chưa đi tiêm phòng. Bà Minh cho biết.
Đầu tiên nó cắn tôi là hôm sau nó vẫn về ăn. Thế sau đó tôi nghĩ rằng là chắc là nó kiểu nó vô tình là nó ngoạm, kiểu là nó tôi sờ tôi cào cái đống bã ngô thì chắc là động vào người nó là nó quay nó cắn, thì tôi nghĩ như thế. Thế nhưng mà sau đấy 2 ngày hôm nay là tôi thấy nó không ăn nữa. Đấy thì tôi quyết định tôi đi tiêm.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, trung bình mỗi ngày tại phòng tiêm Sapo có tới hàng chục trường hợp bị chó mèo cắn đến tiêm phòng dại. Nhiều người đến với tình trạng vết thương nhẹ như cào xước, nhưng cũng có trường hợp bị vết cắn lớn phải khâu hàng chục mũi. Bác sĩ Đinh Công Hiến, phụ trách phòng tiêm Sapo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế Yên Bái nói.
Có người thì cắn, người ta vẫn là người dân vẫn là mang tính chất là chủ quan, ý là vẫn theo như khái niệm như ngày xưa. Thứ nhất là tiêm thuốc và sợ là mệt. Thứ hai nữa là người ta vẫn để theo dõi con chó. Xong sau 10-15 ngày thấy con chó nó còn thì người ta không đi tiêm nữa. Nhưng đấy là một cái chủ quan của người dân.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây từ súc vật bị dại chủ yếu là chó mèo sang người qua đường nước bọt. Cho đến nay vẫn chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu, khi bệnh đã bộc phát nên tỷ lệ tử vong khi phát bệnh là 100%. Năm nào tỉnh Yên Bái cũng có hàng trăm trường hợp phải đi tiêm phòng do bị chó nghi dại cắn. 10 tháng đầu năm nay có gần 4 trường hợp phơi nhiễm dại, trong đó 2 trường hợp tử vong ở thôn 4 xã Châu Quế Thượng huyện Văn Yên và thôn Đá Đỏ xã Thượng Bằng La huyện Văn Chấn. Đáng lo ngại là nhiều người chủ quan không đi tiêm phòng khi bị chó nghi dại cắn. Nhiều người vẫn còn lơ là xem nhẹ sự nguy hiểm của bệnh dại, khi phát bệnh mới tìm đến cơ sở y tế thì đã quá muộn. Về những khó khăn trong công tác phòng chống bệnh dại trên người, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Yên Bái cho biết.
Cái việc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo nuôi trên địa bàn này đạt cái tỷ lệ vẫn còn thấp. Và cái nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Họ chưa nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc tiêm phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi để bảo vệ sức khỏe của gia đình, cộng đồng, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, không tiêm phòng dại cho chó, mèo nuôi và cái hiện tượng chó được thả rông cắn người còn tương đối là phổ biến. Và cái điều quan trọng là các cái địa phương chưa có cái biện pháp kiên quyết và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Mặt khác, cái công tác này quản lý đàn chó nuôi chưa được các cái địa phương thực hiện hoặc là có thực hiện xong cũng chưa được liên tục và cũng còn thiếu đồng bộ.
Ở nước ta, nguồn truyền bệnh dại cho người được xác định chủ yếu là chó, mèo nuôi, trong đó chó nhà chiếm tới hơn 90%. Cho nên muốn ngăn ngừa bệnh dại lây sang người thì giải pháp hữu hiệu là quản lý chặt chẽ, tăng cường tiêm phòng dại trên đàn chó. Thế nhưng trên thực tế, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, ở Yên Bái tỷ lệ chó nuôi được tiêm vaccine phòng dại còn thấp, nhất là vùng sâu vùng xa. Hàng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đều xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng dại cho đàn chó. Ngoài việc tiêm phòng tập trung, cán bộ thú y còn thường xuyên rà soát, tuyên truyền vận động người dân tiêm phòng cho chó và tiến hành tiêm bổ sung. Song nhiều người dân vẫn chủ quan không tiêm phòng dại cho vật nuôi, trong khi đó lại chưa có quy định chế tài cụ thể để bắt buộc chủ nuôi phải làm việc này. Hiện nay ở các khu dân cư từ thành thị đến nông thôn vẫn còn tình trạng thả rông chó, chưa thực hiện việc đăng ký nuôi chó với Ủy ban nhân dân cấp xã, xích nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, bảo đảm vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nói.
Thì trong quá trình thực hiện thì cũng có một số khó khăn. Ví dụ như mà trong quá trình tiêm thì bắt giữ chó là cũng gặp nhiều khó khăn. Và cái hai địa bàn thì nó cũng xa cách. Thế nên là đi lại để tiêm được một con chó cũng là cả một vấn đề. Và đối với việc quản lý chó ở vùng cao thì hầu như là đã thả rông thì quản lý cũng là một yếu tố bất cập. Tuy nhiên thì anh em thú y viên tại cơ sở cũng đã rất nhiệt tình, hầu như là cũng tập trung làm sao để tiêm phòng vaccine đạt cái tỷ lệ cao nhất. Và hiện nay thì đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì tỉnh vẫn đương có chính sách hỗ trợ vaccine cũng như tiêm phòng đối với chó. Thế do đó thì cái tỷ lệ tiêm phòng cũng đã được nâng lên và mục tiêu thì chúng tôi vẫn đặt ra trong kế hoạch là tỷ lệ tiêm phòng làm sao bình quân đạt được 70% trên địa bàn toàn tỉnh.
Để ngăn ngừa bệnh dại lây từ động vật sang người, giảm thiểu số người bị chó cắn và tử vong do dại, hơn hết mỗi gia đình, mỗi người dân cần chủ động phòng ngừa bằng việc tiêm vaccine phòng dại định kỳ cho chó, mèo nuôi. Khi bị chó, mèo nghi dại cắn, chỉ có cách tiêm vaccine phòng dại sớm và đúng mới mong cứu sống được người bệnh.
Chúng tôi xin nhấn mạnh lại, đến nay bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người bị bệnh dại gần như tử vong 100%. Bệnh dại nguy hiểm nhưng đã có vaccine phòng và người dân hoàn toàn có thể phòng tránh được bệnh dại. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. 1. Tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. 2. Không thả rông cho mèo, chó ra đường phải được đeo rõ mõm. 3. Không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo. 4. Khi bị chó mèo cắn cào, liếm cần, rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng. Liên tục trong 15 phút, nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó mèo cắn. Sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%. Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2017, mỗi người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cấp một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất và gắn bó lâu dài. Người tham gia chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội của mình để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuận lợi trên phạm vi toàn quốc. Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý và cả người tham gia, đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trên toàn quốc của ngành bảo hiểm xã hội. Do đó, bảo hiểm xã hội tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ cấp mã số bảo hiểm xã hội để thuận lợi trong quá trình quản lý. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Do địa chỉ hộ khẩu thường trú và địa chỉ cấp thẻ bảo hiểm y tế khác nhau, nên chị Đỗ Thị Thanh Nhàn, cán bộ phòng giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên, phải kê khai lại thông tin cá nhân theo biểu mẫu được ngành bảo hiểm xã hội cung cấp. Mục đích của việc kê khai này là nhằm xác định rõ quá trình tham gia bảo hiểm y tế của từng thành viên trong gia đình chị, cũng như địa chỉ cụ thể của chị Nhàn trước khi cấp mã số bảo hiểm xã hội cho chị và các thành viên trong gia đình. Chị Đỗ Thị Thanh Nhàn, phòng giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên nói.
Hiện tại tôi đang sống ở thành phố Yên Bái, nhưng mà tôi lại công tác ở trên huyện Trấn Yên, nên là sổ bảo hiểm của tôi vẫn chưa được đồng bộ với lại đăng ký hộ khẩu thường trú. Và theo quy định của bảo hiểm xã hội thì phải cấp mã số bảo hiểm xã hội thì để được in được thẻ y tế, bảo hiểm y tế. Thì sau này thì chế độ bảo hiểm để giải quyết sẽ được thuận tiện và dễ dàng hơn.
Quy định số 595/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2017 là bước đột phá mới của ngành bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong những điểm mới về quy trình thu cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì vấn đề cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội đang được quan tâm nhất. Việc cấp mã số bảo hiểm xã hội duy nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dựa trên cơ sở thống nhất đồng bộ mã số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và dữ liệu hộ gia đình. Bởi vậy, sau giai đoạn rà soát, tra cứu mã số bảo hiểm của từng đối tượng tham gia, hiện nay đối với những trường hợp chưa có mã số bảo hiểm xã hội các địa phương đã và đang gấp rút triển khai cho những trường hợp này, kê khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của gia đình, để ngành bảo hiểm tiến hành nhập vào phần mềm hộ gia đình và cấp mã số bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, với số lượng hàng nghìn người tham gia bảo hiểm cũng khiến cho các cán bộ ngành bảo hiểm gặp khó khăn trong việc xác định các đối tượng chưa có mã số bảo hiểm xã hội. Ông Đào Mạnh Cường, bộ phận thu bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết thêm một số khó khăn.
Hộ gia đình do bưu điện chuyển sang ấy, là chúng tôi cái dữ liệu rất sai, sai rất nhiều về chỗ chấm, chỗ phẩy, chỗ cách là chúng tôi phải xử lý để chuyển sang phần mềm TET để cho đồng bộ. Và nhiều cái lỗi mà ví dụ như là hộ này kê khai thôn sai, thôn sai địa chỉ đấy, là chúng tôi rất khó khăn về vấn đề đấy để tìm tra cứu để tìm đấy mã số đấy để cho đồng bộ với cái số sổ bảo hiểm chúng tôi trong phần mềm TET.
Yên Bái hiện có khoảng hơn 240.000 trên 780.000 thẻ chưa có mã số. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 12 năm 2017 sẽ hoàn thiện bổ sung thông tin đối với những trường hợp chưa có mã số bảo hiểm xã hội, để đến giữa năm 2018 sẽ thực hiện in và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho tất cả các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc cấp mã số bảo hiểm xã hội trên thẻ bảo hiểm y tế như một mã định danh duy nhất mang lại nhiều tiện ích. Theo đó, cơ sở dữ liệu này giúp cơ bản loại bỏ được tình trạng cấp trùng thẻ và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, nhất là khi điều kiện mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được chú trọng hơn, như quyền lợi được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên, được quy định trong Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014. Để hoàn thành mục tiêu cấp mã số bảo hiểm xã hội, ngành bảo hiểm đang thực hiện theo lộ trình. Đối với những thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn. Trước mắt, những người tham gia bảo hiểm y tế phát sinh từ mùng 1 tháng 8 năm 2017 sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mới theo mã số bảo hiểm xã hội, như trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người nghèo, cận nghèo, người cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế. Chủ trương cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội sẽ giúp tiết kiệm rất lớn chi phí đổi thẻ, cấp thẻ mới. Đặc biệt, người dân khi đi khám chữa bệnh cũng không phải lo lắng việc quên, mất thẻ bảo hiểm y tế, mà chỉ cần nhớ được mã số thẻ bảo hiểm y tế của mình cùng với giấy tờ tùy thân vẫn được giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, việc triển khai cấp mã số bảo hiểm xã hội ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang gặp một số khó khăn. Ông Nguyễn Văn Nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái nói.
Trước đây thì chúng tôi cũng như là các cái đơn vị sử dụng lao động thì nó cũng chưa có cái sự thống nhất, dẫn đến là bây giờ thì bản thân cái người sử dụng lao động và cái người lao động thì số định danh thì cái số chứng minh nhân dân thì do cơ quan công an cấp trước đây. Thế sau đó thì cái khi tham gia bảo hiểm xã hội thì cái cơ quan bảo hiểm xã hội cũng lại cấp một cái số khác. Cho nên và cũng như là cái đồng bộ cái thẻ bảo hiểm y tế thì ba cái dữ liệu này hiện nay là nó cũng chưa, mặc dù vừa rồi chúng tôi cũng đã có cái sự phối hợp với lại cấp ủy chính quyền địa phương từ các cái ngành để thực hiện cái rà soát cái dữ liệu thông tin theo cái mẫu DK01, tức là chuẩn hóa cái mã thẻ bảo hiểm cái y tế ở các đơn vị xã phường. Tuy nhiên đến nay thì cũng còn nhiều cái mà còn vướng mắc trong cái việc triển khai thực hiện ở trên địa bàn.
Triển khai quyết định số 595 nói chung và nhất là việc hoàn thiện công tác cấp mã số bảo hiểm xã hội duy nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ quan trọng, quyết định hiệu quả của toàn ngành trong công tác cải cách hành chính, tiến tới chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa bộ máy quản lý hành chính. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Yên Bái luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện. Việc bổ sung, rà soát, cập nhật dữ liệu được tập trung triển khai có hiệu quả, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và tiến độ của các bên liên quan nhằm bảo đảm tính chính xác của thông tin, dữ liệu khi thu thập để cơ quan bảo hiểm xã hội chuẩn hóa cấp mã số bảo hiểm xã hội.
Ít phút còn lại là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 830 166.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.